Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 109. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Vô lượng kiếp đến nay, bạn xem trên kinh Vô Lượng Thọ nói Vương tử A Xà, 500 người đó nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ nghe rất quan hỷ. Phật đã nói rồi, họ 500 người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Các bậc nghĩ xem, 400 ức Phật, không cần tính nhiều một vị Phật là ba cái A Tăng kỳ kiếp, 400 ức là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp? Không có cách gì tính được. Họ nghe thấy cái pháp môn này mới động một tâm niệm, tương lai tôi thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Nhưng ý nghĩ giảng sanh vẫn không sinh khởi được. Chúng ta ngày nay nghe thấy cái pháp môn này lại có thể tin, lại có thể phát nguyện một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, thì thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta hơn hẳn Dương Tử A Xà rất xa rồi, hơn hẳn nhóm người đó rồi. Từ đó cho thấy không chỉ 500 đời, ở chỗ này Phật nói trong đời quá khứ 500 đời làm nhẫn nhục tiên nhân, ý tại hiển minh, đa sanh đa thế, bố thí sinh mạng, giai hành sở vô sự, kỳ tâm an nhẫn nhi bất độc giả, cố viết ư nhi sở thế, vô ngã tướng, vân vân. Đây là Bồ Tát, không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta đã tu vô lượng kiếp còn chưa vào được cửa, tu đàng hoàng tiểu thừa xưa nay chưa có chứng được, Bồ Tát quả vị sơ tính của Đại Thừa chưa có chứng được. Nếu như chứng được cái quả vị này là không phải phàm phu, chứng được cái quả vị này là vị bất thối, không phải phàm phu. Tu hành vô lượng kiếp xưa nay chưa có chứng được. Tại vì sao không chứng được vậy? Không chịu buông xả. Hiện nay có muốn chứng được không vậy? Muốn. Muốn thì bạn phải thật làm, vẫn cứ không nỡ bỏ, vẫn cứ không thể buông xả, thì cái muốn đó là không tưởng, vọng tưởng, là vô dụng. Vấn đề là phải thật sự buông xả. Hiện nay muốn cầu giảng sanh, khi nào giảng sanh vậy? Xin thưa một cách thành thật với các vị, đến khi nào đem cái thân tâm thế giới này tất cả buông xả rồi thì khi ấy liền giảng sanh. Hiện nay buông xả thì hiện nay giảng sanh. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Trên kinh Phật nói không sai, pháp môn Tịnh Tông nếu một ngày, một ngày công phu buông xả rồi thì một ngày là giảng sanh. Giảng sanh không khó, rất dễ dàng. Khó là do bạn không chịu buông xả. Thế thì vô phương. Bồ Tát đã chứng được quả vị bất thối. Ở trong quả vị vẫn phải dùng thời gian dài như vậy, chú trọng một mặt ở trên nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục phải làm đến khi nào mới viên mãn vậy? Phải làm đến hành vô sở sự là viên mãn. Ở trong tâm quả thật sự là một mảy may phân biệt chấp trước cũng không còn, thì cái nhẫn này mới được xem là viên mãn. Phần trước đã nói đến Ca Lợi Dương cắt đứt thân thể, đó là cái tướng của viên mãn. Bị xúc phạm lớn như vậy, đây là người bình thường chắc chắn không thể nhẫn chịu được. Ngài cũng như chẳng có chuyện gì. Tại vì sao có thể như chẳng có chuyện gì? Bởi vì Bồ Tát bốn tướng không còn nữa, bốn tướng buông xả rồi. không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, thì những sự việc này có xảy ra hay không xảy ra chẳng phải giống nhau sao? Người bình thường không làm được, vì thấy cái thân thể này là ngã, bởi vì chấp trước ngã nên cái cắt thịt đó sẽ rất đau. Nếu như không chấp trước cái thân này là ta thì có cắt nó như thế nào ta cũng không đau. Khi cắt nó, bạn không chấp trước đó là ta. Khi đem ra cắt xẻ với cắt xẻ người khác chẳng phải giống nhau sao? Hoàn toàn không liên quan gì với mình. Đối với Ca Lợi Dương, cái người cắt đó có hận hay không vậy? Không tướng nhân. Không tướng nhân thì cái quán hận đó cũng không có nữa rồi. Bản thân không có đau khổ, cũng không có nhìn thấy người đáng hận. Không tướng chúng sanh. Tướng chúng sanh thì chỉ những việc này. Nó thật sự là tam luân thể không. Trong kinh Bát Nhã thường nói, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Cho nên độ nhẫn nhục của Ngài chứng minh thật sự viên mãn. Tại vì sao chúng ta không thể nhẫn chịu được vậy? Bởi vì có tướng ngã, có tướng nhân, có tướng chúng sanh, có tướng thọ giả, bốn tướng đầy đủ, bạn làm sao có thể chịu đựng nổi? Nhưng mà các vị phải biết, bốn cái tướng đó là giả, không phải thật. Là do bạn chấp trước kiên cố mà thôi. Không phải thật sự có bốn tướng là giả. Chân tướng sự thật là gì vậy? Là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo, sát na 900 lần sanh diệt mà thôi. Quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật đem cái lý chân tướng sự thật này nói ra cho chúng ta rồi. Sau khi nói ra, quan niệm sai lầm này của chúng ta hiện nay quá sâu, vô lượng kiếp đến nay đã trở thành thói quen rồi. Đây gọi là tập khí quá sâu. Chấp trước cái kiến giải sai lầm này, tập khí quá sâu. Phải thường suy nghĩ đến câu nói này của Phật, khiến cho cái ấn tượng này in thật sâu, thật sâu ở trong tâm chúng ta, sinh ra tác dụng, phát sinh hiệu quả. Ở trong tất cả pháp đều biết không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay. Một cách rất tự nhiên sẽ nhìn thấu buông xả, thấu suốt tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được là nhìn thấu. Chân tướng sự thật nhìn thấu rồi, tất cả đều không chấp trước, tất cả đều không so đo, là buông xả. Nhìn thấu buông xả rồi thì cái đời sống này được đại tự tại, làm gì có khổ chứ. Bạn không có tu nên không biết. Tôi trước đây cái đời sống đó, người khác nhìn thấy than khổ, quá khổ, đời sống không thể sống nổi. Nhưng tôi từ sớm đến tối hạnh phúc vô cùng. Tôi ngày nào cũng cười vui vẻ, gặp bất kỳ người nào cũng rất quan nghĩ, vô cùng hạnh phúc. Tôi còn nói với người khác, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Các bạn người nào có thể sánh với tôi được chứ? Hạnh phúc đến mức một ngày chỉ ăn hai cái bánh bao, một đĩa dưa muối. Hạnh phúc thật sự. Vì sao vậy? Tôi không cầu người. Người đến mức vô cầu thì hạnh phúc thật sự. Các bạn khi đời sống rất sung túc, bạn phải biết bạn đã phải trả giá bao nhiêu không? Đâu có thể tự tại hạnh phúc giống như tôi được. Không có lo buồn, không có phiền não, không có bận tâm, vậy là thứ gì hơn? Ai có thể sánh nổi chứ? Người khác nhìn thấy khổ là họ không biết, họ ngu si, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Khi hiểu rõ, bước vào rồi mới biết cái đời sống này là thật sự tự tại, thật sự giải thoát. Làm gì có khổ chứ? Tôi nhìn thấy tất cả chúng sanh, người nào người đấy ăn cho thật béo mập vào là khổ thật rồi. Từ sớm đến tối phiền não, lo buồn chồng chất, cái đó thật khổ. Cái vẻ mặt sầu lo khổ sở đó đâu có tự tại chứ, khoáng đạt giống như chúng tôi được. Quán môn chi bát nhã, hành môn chi xả nhẫn, vi học đạo yếu môn. Cho nên lần này giảng kinh Kim Cang tôi cũng giảng rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Là thật sự cần thiết đối với mọi người. Quả thật không có trí huệ thì không thể giải quyết vấn đề. Quán chính là quan niệm, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Không có trí huệ là không được. Không có trí huệ là nghĩ sai rồi, nhìn sai rồi. Ở trong pháp hành là cần phải thí, phải nhẫn. Lục độ cũng tốt, thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền cũng tốt, lìa khỏi thí và nhẫn thì không thể thành công một nguyện nào, đều là giả. Hằng ngày niệm lễ kính chư Phật xưng tán Như Lai, gào rác cổ họng cũng uổng công, cũng vô ích. Có thể hạ công phu ở trên thí nhẫn thì cái thệ nguyện này một cách tự nhiên là khác nhau. Bạn nghe thấy niệm đến, ở trong tâm bạn khởi cảm ứng, khởi phản ứng, đương nhiên khác nhau. Nó có tác dụng khơi gợi, thật sự có công đức, có lợi ích. Cho nên xả cùng nhẫn là gốc rễ chính của pháp hành. Chúng ta học Phật, thật sự mà nói, thật sự muốn được lợi từ đầu thì phải nắm vững cái phương pháp. Đây là lời mà Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi năm 26 tuổi, tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi mới biết Phật Pháp hay. Vốn dĩ cho rằng Phật Pháp là mê tín, tuyệt nhiên là không được tiếp cận. Nhờ vậy mới biết ở trên kinh Phật có báo vật quý giá nhất của thế gian. Thầy Phương giới thiệu cho tôi, học Phật mới là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi nghe xong những lời này mới bắt đầu đến chùa chiền. Mục đích đến chùa là gì vậy? Đi tìm kinh Phật. Vào thời đó ở Đài Loan, kinh Phật rất vô cùng hiếm có, không thể mua ở bên ngoài. Cho nên chỉ có mượn kinh Phật ở trong chùa, mượn về xem, mượn về chép. Tôi tiếp xúc được kinh điển đại khái thời gian khoảng một tháng. Cái này là vận may của tôi rất tốt, là quen biết được Đại sư Chương Gia, tiếp nhận sự hướng dẫn từ chính Ngài. Tôi ngày đầu tiên gặp mặt Thầy, tôi đã hỏi Thầy một vấn đề. Đây là tôi đã nói rất nhiều lần rồi, có không ít đồng tu biết, các đồng tu mới đến chưa có nghe thấy. Khi nói nhiều thêm mấy lần nữa để ấn tượng trong đầu các bạn sâu thêm một chút, có lợi ích. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi liền thỉnh giáo với Đại sư. Tôi bảo, con biết Phật giáo rất hay, nhưng mà có phương pháp gì có thể để con bỗng chốc liền có thể vào được? Tôi thỉnh giáo cái vấn đề này lên Thầy. Thầy nhìn vào tôi, nhìn nửa giờ đồng hồ mới nói một chữ. Có. Nói cái chữ này rồi Thầy lại không nói gì nữa. Đại khái dừng khoảng 15 phút, đã nói với tôi 6 chữ. nhìn cho thấu, buông cho được. Cho nên tôi vừa vào cửa Phật liền hạ công phu ở trên chỗ này. Đại sư chuyên gia đã đem cái này truyền thọ cho tôi. Cái nhìn cho thấu, buông cho được này nghe ra cũng không khó hiểu. Tôi tiếp theo đó liền thỉnh giáo với Ngài, bắt tay làm từ đâu. Thầy đại khái dừng khoảng mười mấy phút, nói ra hai chữ, bố thí. Cái ngày đó ấn tượng vô cùng sâu sắc, vĩnh viễn không thể quên được. Ngày đầu tiên gặp mặt, đại khái ngồi cùng với thầy khoảng chừng một giờ rưỡi đồng hồ, chỉ nói có mấy câu như vậy. Đại sư, bạn thấy toàn bộ thần sắc của thầy đều ở trong định. Cái quay nghi đó khiến người ta tôn kính, vô cùng vững vàng. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Chúng tôi xưa nay chưa từng nhìn thấy người như vậy bao giờ. Cho nên đối với thầy, một cách rất tự nhiên, khởi tâm cung kính. Khi tôi cáo từ ra về, đích thân Ngài tiễn tôi ra đến cổng lớn, vỗ lên vai tôi, bảo với tôi: tôi hôm nay nói với anh sáu chữ, anh cố gắng làm tốt trong sáu năm. Tôi đã thật sự nghe lời, thật sự đi học bố thí. Khó xả, có thể xả được, dần dần xả như vậy. Xả được sáu năm, chỉ còn lại bộ đồ thay ra thay vào và một cái ra trải giường. Những cái khác đều không còn nữa, xả rất sạch sẽ, xả hết rồi. Thầy đã nói đúng rồi, thật sự sáu năm xả hết. Khi xả hết rồi, đạt được cái gì vậy? Có được một chút trí huệ, tâm rất thanh tịnh, đối với tất cả sự lý rất sáng suốt. Còn có một số sự việc giống như biết trước, có thể biết được. Một vài tháng sau có sự việc gì xảy ra, dường như đều biết. Xả, xả liền đắc ngay. Không xả thì bạn không thể đắc được. Cái lúc đó đại sư dạy cho tôi cái phương pháp này, tôi dám đi làm. Nó thật ra cũng là do ảnh hưởng được từ Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn tôi đã xem không ít lần, biết được nhân quả báo ứng. Giọt nước, hạt cơm đều do tiền định. Cái mà trong số bạn có, cho dù xả, xả rồi nó vẫn cứ đến. Ở trong số bạn không có thì cầu như thế nào cũng không thể cầu được. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên có người nói: thầy, mọi thứ xả hết rồi, ngày mai thầy ăn cơm phải làm thế nào? Tôi bảo ngày mai vẫn chưa đến, lo lắng làm gì? Không cần thiết khởi cái vọng tưởng đó. Nhưng mà tôi xưa nay chưa có đói một ngày nào. Mỗi ngày ăn uống cũng vẫn không tệ, chỗ ở cũng rất tốt. Công phu tu hành của tôi không có gián đoạn. Tin nghiệp nhân quả báo, chúng sanh chi vi chúng sanh, nhân hữu tham sân si tam độc, bát nhã trị si. Cái tam độc phiền não này, thì si là gốc. Bởi vì có si họ mới tham, bởi vì si họ mới có sân hận. Nếu như người có trí huệ, làm sao có thể có tham sân được? Cho nên tham sân si, cái gốc đó là ngu si. Ngu si chính là vô minh. Bát nhã là đối trị ngu si, mà xả là đối trị tham, nhẫn là đối trị sân. Bạn có trí huệ lại có thể tu thí nhẫn, là có thể đem tham sân si, cái gốc bệnh này nhổ bỏ rồi. Gốc bệnh nhổ bỏ rồi thì ba thiện căn liền xuất hiện ngay: vô tham, vô sân, vô si. Cho nên Người có ba thiện căn, nhất định có bát nhã, nhất định có nhìn thấu buông xả, nhất định có thí nhẫn. Tam độc chi bệnh căn thậm thâm, phi đa đa tu xả, tham hạ năng phá. Đây là sự thật. Chúng ta cái tập khí này là từ vô thủy kiếp đến nay, cho nên quả thật sự là phải cần thời gian rất dài tu bố thí. Tôi vào thời đó 6 năm là giai đoạn thứ nhất. Bố thí được một chút lực, thật sự hoàn toàn buông xả rồi, ở trong tâm cái gì cũng không còn nữa. Đây là cảnh giới của một vài năm gần đây nhất. Cái này nói thì nghe dễ, công phu của mấy chục năm. Nếu không chăm chỉ nỗ lực làm như vậy, bạn làm sao có thể làm được? Nhẫn nhục phi cửu cửu tu nhẫn, sân khởi năng trừ. Gặp phải việc bất như ý ở trong tâm vẫn khó chịu. Cái này khó hơn so với bố thí. Tôi có lẽ cũng được Phật Bồ Tát âm thầm gia trì. Tôi cái nhẫn nhục này là học được từ trước khi chưa có học Phật. Đi học ở trường, học với một người bạn học. Người bạn học này hiện nay không còn nữa, dường như là năm 49 sau khi xa nhau thì chẳng có tin tức gì. Anh họ Bạch, Bạch Chấn Hoàng, bạn học cùng lớp của tôi. Tôi đi học ở trường là nhân vật nổi trội ở trong trường. Trong trường từ hiệu trưởng cho đến công nhân, bạn học toàn trường không có người nào không biết tôi. Cái mức độ nổi tiếng của tôi rất cao. Không những là người trong trường tôi, người nào cũng biết tôi. Vào thời đó đi học ở Nam Kinh, học sinh cấp 2, cấp 3, Nam Kinh đều biết có tên của tôi. Đều biết tôi, rất nổi tiếng. Tập khí giống như viên liễu phàm vậy. Thích mỉa mai người khác, thích trêu chọc người khác. Anh bạn học này của tôi tương đối thật thà, cho nên tôi thường hay ức hiếp anh ấy, thường hay làm nhục anh ta, thường xuyên nói xấu anh. Anh thấy đều nhẫn được, thật sự là đặc biệt. Tôi đến đâu cũng nói xấu anh, còn anh thì đến đâu cũng tán thán tôi. Cho nên là sau một học kỳ, sau một học kỳ hay là một năm gì đó, tôi bị anh cảm động rồi, thật sự rất đặc biệt. Cho nên tôi liền học theo cái khả năng này của anh. Sau này làm việc ở trong xã hội, người khác ức hiếp tôi thế nào tôi cũng nhẫn được, là tôi học ở anh đó. Cái này là trước khi chưa có học Phật, lúc mười mấy tuổi đã học được cái khả năng này. Cho nên người bình thường cho rằng tôi đối nhân xử thế rất hay. Tôi từ nhỏ đã học được chiêu này. Chiêu này rất hữu hiệu. Chẳng hạn như có một số người việc nhỏ gì hoặc giả là có tội rồi, họ đến mắng bạn một trận, làm nhục một trận, tôi có thể mỉm cười mà không mắng lại, cứ để họ mắng. Chửi nửa giờ đồng hồ, chửi một giờ đồng hồ, họ chửi mệt rồi thì họ không chửi nữa. Vì sao gặp nhau vẫn là bạn tốt? Nếu như họ sinh tâm sân hận muốn đánh tôi, trước tiên tôi liền nằm xuống để họ đánh. Họ đánh một hồi rồi, họ không biết làm thế nào nữa. Cho nên cái chiêu này của tôi rất lợi hại. Họ muốn đánh tôi không đánh thì không thể đánh được, không đánh thì họ chẳng biết phải làm sao. Cái này rất lợi hại. Nếu như khi đánh nhau thì càng đánh càng hăng, hai bên đều thảm bại. Cái chiêu này của tôi khi biểu diễn, người khác nhìn thấy, ồ, người đó đối nhân xử thế tốt. Bạn thử xem, cái mức độ này, nổi tiếng của tôi là càng cao rồi, càng được người ta tán thán rồi. Cái này đều là học được từ người bạn học đó. Ở trong cái xã hội này không thiệt thòi, không kết quán thù với bất kỳ người nào. Mặc dù là ý kiến bất đồng, không thể chấp nhận được, cuối cùng đều biến thành bạn tốt. Cho nên sau này, sau khi học Phật rồi, mới biết cửa Phật, cái nhẫn nhục này cao siêu. Cái gì cũng có thể nhẫn được, không có chuyện không thể nhẫn. Việc gì phải so đo với người ta chứ? Người ta dành một chút phần lợi, cứ để họ dành, chúng ta quan hỷ. Họ được lợi ích, họ sinh tâm quan hỷ, ta cũng quan hỷ. Như vậy mới được chứ. Tuyệt đối không nên cho rằng chúng ta đã bị thiệt thòi rồi là không có bị thiệt thòi, không có mắc lừa. Bạn đem cái lý sự này đều nhìn thấu rồi, bạn mới biết Phật Pháp, cái cách tu này bạn rất quan hỷ mà tu theo, rất quan hỷ làm theo. Đối với bạn ở trong đời sống thường ngày, ở trong sự nghiệp, ở trên tiền đồ, quyết định có sự giúp ích, sẽ thuận buồm xuôi gió, được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Giá thị phi cửu cửu tu nhẫn, sân khởi năng trừ, nhiên nhược phi tinh tu bát nhã, cụ túc tâm không chi trí, dĩ khứ kỳ trước tướng phân biệt chi ngu si, tắc xả nhẫn diệt chung bất năng thành. Đây là sự thật. Bố thí cùng nhẫn nhục, nếu như không có trí huệ cao độ thì nó đều là có mức độ. Chỉ có trí huệ cao độ hiện tiền, nó không chấp tướng. Ngã nhân, chúng sanh là tất cả mọi tướng ác đều xem vô cùng nhẹ, không mảy may có chút lưu luyến. Đây là trí huệ bát nhã. Dư độ diệt hữu danh nhi vô thực hỷ. Dư độ là trì giới, thiền định, bát nhã. Những cái còn lại đây là ngoài bát nhã, là năm độ còn lại. Nếu như liệt khỏi bát nhã, ba la mật, liệt khỏi trí huệ chân thật, thì bất luận tu học pháp môn nào, cái ngũ độ này là hàm chứa tất cả pháp môn tu học của Bồ Tát, đều rất khó đắc lực. Nếu như nói công phu đắc lực, thì nhất định phải khai trí huệ bát nhã, nhất định phải hạ công phu quyết liệt ở trên hai đề mục thí nhẫn này. Hơn nữa cần phải thời gian tương đối dài, tinh tấn không mệt mỏi, thì công phu của chúng ta mới đắc lực, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Mời mở bổn kinh ra, trang 120, hàng thứ hai, xem đoạn thứ năm. Xem đoạn thứ năm của chú giải. Trước tướng tiện thị tam độc, cố đương ly tướng, xả nhẫn dĩ bạc trừ chi, hành nhân đương tri sở tiên vụ giả. Đoạn nhỏ này là dạy chúng ta phương pháp trừ chướng ở trong đời sống thường ngày. Kinh Bát Nhã chúng ta bắt đầu từ khai giảng đến nay cũng đã giảng không ít lần rồi. Đối với lời khai thị của Thế Tôn ở trong bản kinh, nhiều ít cũng thể hội được phần nào. Thế Tôn ở trên kinh từ đầu đến cuối đều dạy chúng ta phải lìa tướng. Cho nên chấp tướng là sai rồi. Chỉ cần ở trong tâm có một mảy may chấp trước. Bất luận là thế pháp hay là Phật pháp, chấp là sai. Sai ở chỗ nào vậy? Vừa chấp liền có năng chấp, sợ chấp. Thế là bốn tướng đầy đủ: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thảy đều xuất hiện. Đã có tướng ngã, nhất định sẽ có ngã tham, ngã si. Cái mà luận duy thức gọi là tứ đại phiền não thường tương tùy, tam độc giả ở trong đó. Cho nên chấp tướng liền có tam độc. Có lẽ bạn ở trong chấp tướng không hề cảm giác thấy bạn có tham sân si, đó là sơ xuất bất cẩn. Có tham sân si mà mình không phát hiện được, còn cho rằng mình không có. Tham sân si đều không có. Nếu như thật sự không có tham sân si rồi, thì chắc chắn là chuyển thức mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bạn có chuyển hay chưa? Chưa thể chuyển lại được mà. Chưa chuyển lại được thì chắc chắn là phàm phu. Đã là phàm phu thì chắc chắn là tứ đại phiền não thường tương tùy. Phật bảo chúng ta giác ngộ. Giác chính là trí huệ bát nhã. Cái tam độc phiền não này làm thế nào có thể tiêu trừ được nó vậy? Lìa tướng, xả nhẫn. Ba cái đề mục này, đây là ba loại ở trong sáu ba la mật. Lìa tướng là bát nhã ba la mật. Cái này là nhìn thấu, thật sự nhìn thấu rồi. Trí huệ bát nhã nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu phải buông xả. Xả chính là buông xả. Bố thí ba la mật chính là buông xả. Sau khi buông xả rồi, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Đó chính là nhẫn. Ở trong tâm thanh tịnh, tự tại, là nhẫn nhục ba la mật thành tựu rồi. Vậy là có thể tiêu nghiệp chướng thật sự. Hành nhân đương tri sở tiên vụ giả. Hành là người tu hành. Người tu hành. Chữ sở tiên vụ này, ba chữ này chính là chúng ta ngày nay gọi là chỗ bắt tay làm trước tiên nhất. Chúng ta tu hành trước tiên nhất bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Chính là phải từ lìa tướng xả nhẫn. Cho nên Phật ở trên kinh này đem ba điều này giảng đặc biệt nhiều, đặc biệt tỉ mỉ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu như không bắt tay làm từ chỗ này, thì bất luận là tu học pháp môn nào, ở trong đời này đều không thể thành tựu. Có lẽ đồng tu muốn hỏi, thế người lúc sắp mạng chung mới nghe được Phật pháp mười niệm vãng sanh thì sao? Họ có đầy đủ cái điều kiện này hay không vậy? Đầy đủ. Nếu họ không đầy đủ cái điều kiện này thì không thể vãng sanh. Sắp mạng chung, cái sát na đó, hoặc giả là một vài ngày trước, nghe được lời giáo huấn của thiện tri thức bảo họ buông xả vạn duyên, Họ nghe xong liền hiểu rõ, nói cho họ biết chỗ lợi ích của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ hiểu rồi, minh bạch rồi. Họ chịu lìa tướng. Thật sự ở trong tâm, tất cả mọi lo buồn, bận tâm thấy đều buông xả. Xả ở trong tâm, xả rất sạch sẽ. Một niệm không sanh thì nhẫn nhục, nhẫn đã thành tựu rồi. Sau đó một câu A-di-đà Phật này, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Cho nên một niệm mười niệm là có thể giảng sanh. Nếu như không có đủ ba điều này, niệm Phật đó niệm tốt đi nữa cũng không thể giảng sanh. Đây là nói người mười niệm lúc lâm chung cũng đầy đủ ba điều này. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, bạn cho đến khi nào đầy đủ thì bạn lúc đó giác ngộ rồi, bạn lúc đó liền được tự tại. Hiện nay bạn hiểu rõ rồi, bạn chịu buông xả, bạn hiện tiền liền được tự tại, liền được an lạc. Ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Phật pháp tu học nói hiệu quả, nó thực ra là quá nhanh, quá nhanh. Người thế gian thường hay nói hiện thực, nói lời rất thành thật. Luận bàn về hiện thực thì thế xuất thế gian không có bất kỳ pháp nào có thể sánh bằng hiện thực của Phật pháp. Đặc biệt là Bát Nhã Tịnh Độ vô cùng hiện thực. Chỉ cần bạn có một phần công phu, bạn lập tức liền có một phần thu hoạch. Thật sự có thể khiến chúng ta đạt được thân tâm tự tại. Thật sự có thể giúp chúng ta giảng sanh thành Phật. Cho nên đây là đặc biệt nhấn mạnh, bắt tay làm từ chỗ này. Nhìn thấu buông xả nhẫn nhục, nhược tâm thủ tướng, tức vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thủ tướng, cái chữ thủ này dùng rất hay. Ở trong 12 nhân duyên ái thủ hữu, thủ chính là chấp trước, chính là ta muốn đạt được. Cái ý nghĩ muốn đạt được này chính là thủ. Phật dạy chúng ta phải phát nguyện. Cái phát nguyện này cùng với thủ, trong đó có sự khác biệt. Thí dụ nói phát nguyện, chúng ta muốn được nhất tâm bất loạn, chúng ta muốn cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải có cái tâm nguyện này. Không có tâm nguyện này làm sao có thể thành tựu được. Nguyện là để dẫn đường. Nhưng mà trong tâm bạn vội vàng, sao tôi hôm nay vẫn chưa có được nhất tâm, tôi đã niệm mấy tháng rồi sao vẫn chưa có đạt được nhất tâm. Đó là bạn đã chấp tướng rồi, đó là thủ tướng rồi, không phải phát nguyện. Là hoàn toàn khác với cái nguyện này. Người phát nguyện là có một cái phương hướng, có một mục tiêu, một mực đi theo cái phương hướng này. Còn về đi đến đâu thì tuyệt nhiên không hỏi. Ở trong tâm hoàn toàn không có cái ý niệm này. Mọi thứ để tự nhiên. Họ một cách rất tự nhiên liền được sự nhất tâm bất loạn, được lý nhất tâm bất loạn, là tự nhiên thành tựu. Cho nên nguyện là phương hướng, là mục tiêu. Chúng ta đời này có một cái phương hướng tu học, có một cái mục tiêu tu học, một mực tinh tấn về phía trước. Những thứ khác nhất thiết đều không hỏi. Cái này gọi là nguyện. Niệm niệm mong cầu thì sao? Đó chính là tham dục rồi. thế là sai rồi. Không được mơ hồ nhầm lẫn giữa chữ thủ trước với chữ nguyện này. Thế thì làm sao mà tu được chứ? Cho nên thủ tướng thì chắc chắn là đã chấp bốn tướng. Tâm hữu phân biệt, tiện thị vô minh, tiện vi bình đẳng nhất chân pháp giới. Có thể thấy, nhất định phải tâm thanh tịnh mới tương ưng với nhất chân pháp giới. Cho nên nhất niệm, nhất tâm là tương ưng với cảnh giới mà chư Phật đã chứng. Không được có hai niệm, không được có hai tâm. Có nghi hoặc không thể được nhất tâm, có xen tạp không thể được nhất tâm, có gián đoạn không thể duy trì nhất tâm. Cho nên tiêu chuẩn niệm Phật của Tịnh Tông là tịnh niệm tương kế. Tịnh là không hoài nghi, không xen tạp, tương kế là không gián đoạn. Thế mới có thể có thành tựu. Cho nên ở trong tâm khởi niệm là sai rồi. Cổ đức thường nói, mở miệng liền sai, động niệm liền trái. Trái chính là sai lầm, vừa động ý niệm là sai rồi. Cố phát bồ đề tâm giả, ưng vô sở trụ yên. Thực sự phát tâm bồ đề cũng chính là thực sự ở trong tâm giác ngộ rồi. Tâm bồ đề chính là trong tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ rồi nó như thế nào vậy? Giác ngộ rồi, tâm của họ rất thanh tịnh. Một niệm không sanh, một cái vọng niệm cũng không có. Cho dù niệm một câu A-di-đà Phật này, câu Phật hiệu này rất miên mật, từng câu từng chữ đều không có niệm sai, rất rõ ràng, rất minh bạch. Ở trong đây có niệm không vậy? Không có niệm. Niệm A-di-đà Phật, tưởng A-di-đà Phật thì như thế nào? Tưởng A-di-đà Phật vẫn là một cái vọng niệm. Tôi không tưởng A-di-đà Phật, tôi tưởng bốn cái chữ A-di-đà Phật này thì như thế nào? Cũng là vọng niệm. Nhưng cái vọng niệm như thế nào? Nếu như không có vọng niệm khác, chỉ có cái vọng niệm này thôi. Có thể niệm đến công phu thành khối, có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn, là khá rồi, có thể giảng sanh. Dùng vọng niệm khác thì không thể giảng sanh, nhưng mà không thể được lý nhất tâm bất loạn. Nếu như đến lý nhất tâm bất loạn thì bốn chữ A-di-đà Phật này rất rõ ràng, rành mạch phân minh. Bên trong vừa không có tướng Phật, cũng vừa không có tướng chữ của bốn chữ này. Thật sự là ưng vô sở trụ. Bốn chữ này rất rõ ràng, rất minh bạch, là nhi sanh kỳ tâm. Như thế mới có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Đương nhiên không phải phàm phu chúng ta có thể làm đến được. Phàm phu chúng ta hiện nay là chấp tướng niệm Phật được, đây là đới nghiệp giảng sanh. Người không chấp tướng thì không đới nghiệp rồi. Chúng ta hiện nay là đới nghiệp giảng sanh. Tại vì sao có người niệm Phật còn phải quán tưởng tượng Phật vậy? Nguyên nhân chính là vọng niệm không thể trừ được. Lúc niệm Phật, vọng niệm vẫn là rất nhiều, tạp niệm vẫn là rất nhiều. Làm như thế nào đây? Quán tưởng Phật, niệm A-di-đà Phật, tưởng đến tượng A-di-đà Phật. Bởi vì bạn chuyên tâm tưởng đến A-di-đà Phật tượng thì những tạp niệm khác không còn. Cho nên cái này là có thể dùng trong thời kỳ quá độ. Tôi hiện tại bị cái bệnh này, phải dùng loại thuốc này. Cái bệnh này của tôi không còn nữa thì thuốc cũng không cần nữa. Ở trong tâm của bạn rất thanh tịnh rồi, không còn tạo niệm thì không cần quán nữa, không cần tưởng đến tượng Phật nữa. Nếu như trong tâm còn tạp niệm thì được, có thể dùng cái phương pháp này giúp đỡ. Cái này là thời kỳ của mỗi giai đoạn, không phải vĩnh viễn là như vậy. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải biết. Người sơ học thì tạp niệm, hôn trầm chắc chắn không thể tránh khỏi. Loại phương pháp này có thể đối trị, giúp chúng ta đối trị tạp niệm, đối trị hôn trầm, khiến công phu của chúng ta dần dần có thể đắc lực. Đây là việc tốt. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Đoạn này dưới đây nói rõ lợi ích chân thật của thuyết pháp. Đây là tổng kết văn trước, kết lại phần vô trụ sanh tâm. Đoạn văn này rất quan trọng. Mời xem kinh văn. Thị cố tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng ly nhất thiết tướng, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Ngữ khí của kinh văn: Phật là từ bi khẩn thiết đến cực điểm, khuyến khích chúng ta, khuyên dạy chúng ta nên phát tâm, khuyên phát tâm Bồ Đề. Chúng ta xem chú giải tiền văn: Ly nhất thiết tướng, tắc minh chư Phật, thị ước chứng quả thuyết. Từ cái mặt chứng quả này mà nói, thì lìa tất cả tướng, đó chính là chư Phật. Ý nghĩa của chư Phật phần trước đã nói qua. Từ sơ trụ viên giáo mãi cho đến quả địa Như Lai đều là chư Phật. Phía trước quả giác Như Lai 41 cái cấp bậc, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ là Phật phần chứng. Như Lai cái quả vị này gọi là Phật cứu cánh. Phật phần chứng, Phật cứu cánh đều là Phật, đều lìa tướng. Bốn tướng đều không còn, bốn tướng bốn kiến đều lìa. Có thể lìa bốn tướng bốn kiến, mức độ thấp nhất cũng là Bồ Tát sơ trụ viên giáo, đã chứng được Phật phần chứng, là quả vị Phật phần chứng ở trong lục tức Phật của thiên thai. Lìa tất cả tướng để tu lục độ là nói theo tu nhân, cho nên nó cái cách nói này, một cái là nói chứng quả, một cái nói là tu nhân. Chứng quả tuy chứng được viên sơ trụ rồi, quả vị Phật phần chứng, nhưng mà bạn phải biết cấp bậc của quả vị Phật phần chứng có 41 cấp bậc: sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, mãi cho đến đẳng giác. 41 cái cấp bậc. Nếu như không tu thì cấp bậc phía trên không thể chứng được. Cho nên 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ có cần tu hành hay không? Cần tu. Nếu như không chăm chỉ, không nỗ lực tu thì không thể thành Phật cứu cánh được. Cho nên họ phải tu. Cách tu của họ như thế nào vậy? Lìa tướng tu lục độ. Các vị đến chỗ này cần phải hiểu rõ, lìa tướng tu lục độ là người nào tu vậy? Pháp Thân Đại Sĩ. Họ phải tu bao lâu mới có thể thành Phật vậy? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói đối với họ, chứ không phải nói đối với chúng ta. chúng ta không đủ tư cách. Là giống như đi học 4 năm là có thể cầm được văn bằng đại học rồi. Học vị cử nhân 4 năm. 4 năm đó nói đối với người bình thường sao? Không phải. Không phải nói cho người học sinh tiểu học, không phải nói cho học sinh trung học, là nói cho năm thứ nhất đại học. Cho nên các vị phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói đối với ai? Là nói đối với Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, là nói đối với họ. Họ còn ba đại A Tăng kỳ kiếp nữa, họ nhất định thành Phật rồi. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ tu mãn 30 cấp bậc, tổng cộng là 41 cấp bậc. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ có thể tu mãn 30 cấp bậc. A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu mãn 7 cấp bậc. Sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu mãn 3 cấp bậc. Càng tu lên cao, càng khó khăn. Cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp này không phải nói chung chung. Chúng ta có phần hay không? Không có phần. Chúng ta còn kém rất xa. Đến khi nào chúng ta chứng được Sơ Trụ Viên Giáo rồi, thế là có phần. Bắt đầu từ cái ngày đó, sự việc đó là như vậy. Cho nên cái việc này không được hiểu sai. Cái này là nói đối với người đó. Thử tiết kinh văn, tức thừa kỳ nghĩa. Đây là tiếp nối ý nghĩa phía trước. Phần trước đó là lìa tất cả tướng liền gọi là chư Phật. Đây là Phật phần chứng. Phật phần chứng nhất định không ngừng lìa tướng tu lục độ. Cái lìa tướng tu lục độ này cũng là vô công dụng đạo mà trong cửa Phật thường nói. Phàm phu chúng ta tu hành đều chấp tướng. Bạn có thể lìa tướng nổi không? Không thể lìa. Khởi tâm động niệm đều là tướng.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.